Nhờ vào công đức Như Lai, tất cả chư Phật đều hồi hướng đến chúng sanh, tiếp dẫn vãng sanh thành Phật, gọi là niềm tin nhân đức. Còn quả đức chính là biểu hiện việc vãng sanh, thật khó có thể tư lương, vì vãng sanh khó nghĩ bàn, vượt lên trên tất cả quả báo, bất khả tư nghị. Không có hai với nhân ấy, sanh làm Phật, và không có hai với quả ấy, cũng chính là sanh làm Phật. Vãng sanh được biểu lộ đầu tiên trong chứng văn loại, gọi là chứng Phật quả chân thật và cứu cánh. Chứng quả chân thật gọi là viên mãn quả vị lợi tha, quả vị vô thượng niết bàn tối cao. Chứng quả chân thật nghĩa là từ năng lực bổn nguyện của Như Lai, ta chứng được quả diệu giác đồng với Phật quả, hoàn toàn dứt sạch phiền não, chứng đắc Phật quả giác ngộ rốt ráo, chứng nhập cảnh giới niết bàn tối cao. Đây chính là chánh định tụ khi diệt độ, phù hợp với lời nguyện thứ 11, quả đức hồi hướng đại niết bàn. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Thân Loan cho rằng vãng sanh về chân thật báo độ có thể thành Phật. Thứ nhất, nhân thành Phật là tín tâm của hành giả cộng với công đức từ bi trí tuệ của Phật. Căn cứ vào tín văn loại, tín tâm của hành giả trong đời này quyết định thành Phật và trụ ngôi chánh định tụ. Một phần của bậc thánh giống như công đức của Bồ Tát Di Lặc. Khi lâm chung, chúng sanh niệm Phật thuộc loại hoành siêu, có tâm kim cang sẽ siêu chứng đại bát niết bàn, cũng giống như đại sĩ Di Lặc. Có tâm kim cang ở bậc đẳng giác sẽ ra đời vào tam hội long hoa, trụ ngôi vị vô thượng giác. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật kế tục Thế Tôn. Từ nhiều kiếp lâu xa, Bồ Tát tích phước tu hành, đoạn trừ phiền não, chỉ còn sót lại một ít vô minh căn bản. Nhưng thật ra công đức ấy hầu như giống Như Lai, bởi vì Bồ Tát ở ngôi vị đẳng giác tối cao, hiện tại đang ở cõi trời Đau Xuất, đang chờ giáng trần, chỉ còn khoảng 50 ức, 7.000 vạn năm nữa, Ngài sẽ xuất hiện ở thế gian này. Khi tâm kim cang khởi lên dứt trừ những vô minh còn sót lại, thành tựu giác ngộ, thành Phật Di Lặc. Dưới gốc cây long hoa, Ngài chuyển pháp luân 3 lần để độ tất cả chúng sanh. Như vậy, chỉ còn một đời nữa thôi, Bồ Tát Di Lặc quyết định ngồi chỗ Phật đã ngồi. Cho nên Ngài được gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Bởi vì khi mạng chung, chúng sanh niệm Phật tiếp nhận được công đức trí tuệ của Như Lai. Cùng với niềm tin kim cang, chỉ cần một niệm chân thật vãng sanh báo độ, giống như địa vị của Bồ Tát Di Lặc Nhất Sanh Bổ Xứ, cuối cùng giác ngộ nhập đại niết bàn, nhất định sẽ thành Phật, giống như Đức Phật A Di Đà. Như thế, xong đời này hoàn thành giác ngộ thành Phật. Theo Đại Kinh, những chúng sanh niệm Phật giống như Đức Di Lặc. Đây cũng là thuyết nổi tiếng của Thân Loan về tiền đồng Di Lặc. Dù cho kẻ phàm phu có đầy dẫy phiền não, nhưng có tín tâm chân thật có thể đoạn trừ cội rễ vô minh, dùng trí tuệ kim cang dứt trừ phiền não, gọi là Bồ Tát ở ngôi vị nhất sanh bổ xứ, như Bồ Tát Di Lặc gọi là vãng sanh thành Phật. Sự vãng sanh cùng một thể với sự vãng sanh chánh giác. Thứ hai, những hành giả có tín tâm niệm Phật vãng sanh chân thật báo độ, chứng ngộ đại niết bàn của Phật A Di Đà. Cảnh chân thật báo độ như thệ nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng rằng, nếu chúng sanh không được vãng sanh, ta sẽ không ở ngôi chánh giác. Ngôi chánh giác của Như Lai và thành tựu vãng sanh của chúng sanh là nhất thể bất nhị. Nói khác, tín tâm của hành giả được vãng sanh cõi chánh giác của Phật. Ở đây, theo quan điểm căn bản về tịnh độ, Thần Loan cho rằng kẻ cứu độ và người được cứu độ là chúng sanh vượt khỏi phân biệt, thành tựu một thế giới tịnh độ, sanh Phật nhất như. Về bản thể tịnh độ của A Di Đà Như Lai là tịnh độ nhất như, khỏi giới hạn phân biệt của nhị nguyên. rõ vô phân biệt trí, vượt qua căn bản sanh tử, ta, người, lìa thương, ghét, thậm chí không phân biệt Phật và chúng sanh. Thể nhập cảnh giới vạn vật đồng nhất thể, nếu vạn sanh về cảnh giới vạn pháp nhất như như thế, dẫu nói là vạn sanh hay không vạn đi nữa, không sanh đi nữa phải nói rằng chúng ta còn có tính cách thực thể về vạn sanh như sanh kia. Chính vì lo lắng vạn hay sanh, cho nên chúng ta lìa hư vọng phân biệt, mà đây chính là giáo thuyết từ bi. Như sanh từ lai, nhất như chính là thị hiện cảnh giới tối cao của A Di Đà Như Lai. Trong chứng văn loại, Thần Loan nêu lên 9 loại niết bàn khác như sau: thứ nhất, diệt độ; thứ hai, thường lạc; thứ ba, cứu cánh tịch diệt; thứ tư, vô thượng niết bàn; thứ năm, vô vi pháp thân; thứ sáu, thật tướng; thứ bảy, pháp tánh; thứ tám, chân như; và thứ chín, nhất như. Nói khác, Đức A Di Đà Như Lai từ như sanh ra và lai bao gồm các thân thị hiện, pháp thân, báo thân và ứng thân. Nói khác, Đức A Di Đà Như Lai từ như sanh ra và lai bao gồm các thân thị hiện, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đây chính là sự giải thích về A Di Đà Như Lai vượt lên khỏi tất cả những hạn định mê hoặc của con người, đạt đến thế giới nhất như, rồi Như Lai dùng phương tiện thị hiện pháp thân, mà trường hợp này được gọi như từ lai sanh của Phật A Di Đà. Chính tự Phật A Di Đà thị hiện lãnh vực nhất như tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, cuối cùng thành Phật, được gọi đây là sanh Phật nhất như. Sự nhiếp hóa của hoàng tướng, trí vô phân biệt khai mở đạt đến cảnh giới vạn vật nhất như. Cho nên nếu sự vãng sanh đồng nghĩa với giác ngộ của Phật A Di Đà, thì kẻ vãng sanh thành Phật biểu hiện hoạt động của Đức A Di Đà từ nhất như có tính cách tất nhiên ấy. Vì chúng sanh mê mờ cần cứu độ, mặc dầu Phật ở tịnh độ, nhưng biến hiện trong 10 phương thế giới, trang trải tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sanh, gọi là hoàng tướng, mà Thân Loan giải thích rõ ràng ở nửa phần sau của cuốn chứng văn loại. Hoàng tướng nghĩa là đem quả vị đã chứng đắc trang trải cho mọi người. Đây chính là nội dung của sự chứng quả chân thật ấy. Như vậy, theo Thân Loan, hoàng tướng là những hành giả đã vãng sanh và giác ngộ thành Phật, nhưng tiếp tục thị hiện công đức tự lợi và lợi tha của chư vị Bồ Tát. Như trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát thuộc kinh Pháp Hoa cho biết, Bồ Tát Quan Thế Âm thiên biến vạn hóa giáo hóa chúng sanh. Phổ Môn thị hiện vừa là ví dụ có tính cách cụ thể, vừa là vì cứu độ chúng sanh phải biến hóa ứng hợp với chúng sanh và dùng mọi phương cách để cứu độ. Với chúng ta, Phật A Di Đà thị hiện là Phật Thích Ca trước tiên, sau đó thị hiện 7 vị cao tăng, đó là Long Thọ, Thế Thân, Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nguyên Tinh, Pháp Nhiên, mà theo Thân Loan và Liên Như đó chính là những hoàng tướng Bồ Tát hóa độ đang giáo huấn chúng sanh niệm Phật. Nói khác, chúng ta gặp Phật pháp tin tưởng vào bổ nguyện và hành trì pháp môn niệm Phật gọi là vạn tướng. Tuy nhiên, đồng thời có vô số Bồ Tát vì lòng đại bi trở lại thế giới này gọi là hoàng tướng. Ngay cả chúng ta và mọi người, thậm chí các loài động vật cũng không thể nói dứt khoát là không phải hóa thân của chư Bồ Tát thuộc hoàng tướng. Chúng ta thường không để ý thôi, thật ra vẫn nghe được lời giáo hóa của chư Bồ Tát hoàng tướng chỉ dạy chúng ta niệm Phật, giáo dục cho thân tâm chúng ta. Chuyện ra khỏi phương tiện chân môn, thể nhập vào sự tuyển chọn của Nguyện Hải, mau lìa được tâm vãng sanh khó nghĩ bàn, mong muốn nối theo nan tư nghị vãng sanh. Theo cách hiểu ngu ngốc của Thân Loan, giải thích của Thiên Thân, Thiện Đạo và có nhiều vị tổ sư cho rằng tu hành làm các việc thiện, viên tịch dưới gốc cây song thọ gọi là phương tiện hóa độ vãng sanh, hoàn toàn khác xa giáo huấn phương tiện là nhờ tích chứa công đức niệm Phật vãng sanh vào chân môn. Tự mình niệm Phật cũng chưa đủ, phải nương nhờ công đức tha lực gọi là nan tư vãng sanh, cho nên khởi tâm nguyện vãng sanh theo phương tiện hóa độ. Ý nghĩa chân thật của Phật hướng dẫn vãng sanh là hoàn toàn ra khỏi pháp môn phương tiện chân môn, thể nhập bổn nguyện quảng đại vô biên, tuyển chọn thế giới khỏi mọi tự lực tính toán, nguyện vãng sanh theo phương tiện hóa độ, vãng sanh về cõi chân thật báo độ, chờ đợi vãng sanh thành Phật gọi là năng tư nghị vãng sanh. Đó là nguyện thứ 20 đã phát và là nguyên nhân thâm sâu vậy. Hóa thân độ văn loại Thánh Điển trang 412 giải thích lịch trình cầu đạo. Theo truyền thuyết được tường thuật, 20 năm Thân Loan tu hành nghiêm mật tại Tỷ Duệ Sơn. Từ lúc xuất gia năm 9 tuổi cho đến năm 20 tuổi, chúng ta thấy sự tuân thủ giới luật, tịnh hóa phiền não, tu hành theo thanh đạo môn nhằm đạt ngộ trí tuệ đến chỗ nhất như của Ngài. Thời gian ở tăng đường trong tam muội đường là lúc Ngài niệm Phật không ngớt, giữ gìn giới luật, hay cũng có thể nghĩ rằng đó là việc phải làm mà hành giả muốn vãng sanh tịnh độ theo lời nguyện thứ 19. Công đức tu hành niệm Phật không gián đoạn, đó là muốn sanh về cõi tịnh độ theo lời nguyện thứ 19. Người phát bồ đề tâm nguyện vãng sanh tịnh độ cần tích chứa công đức, khi lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn, bởi vì Ngài có lời thề nguyện tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh tịnh độ. Thân Loan cho rằng đó là vãng sanh bằng tự lực chính mình thực hành muôn hạnh. Điều cần yếu ở đây, tư duy về vãng sanh theo phương tiện hóa độ như Phật viên tịnh dưới gốc cây sông Thọ. Thật ra 90 ngày đêm thực hành pháp thường hành tam muội không chớp mắt là một trong những pháp tu quan trọng, lấy Phật A Di Đà làm bổn tôn, xưng danh hiệu Ngài liên tục trong đạo tràng hành trì của Thiên Thai Tông. Đó là thời gian khổ luyện của hành giả tịnh hóa tội chướng, cũng là lúc nhập phương chư Phật ảnh hiện cho biết vấn đề vãng sanh thành Phật của hành giả. Hẳn nhiên, hành giả song song với việc xưng danh còn thực hiện pháp quán Phật nữa, đó chính là một trong những hạnh tự lực. Thân Loan thực hiện nguyện thứ 19, mong được vãng sanh, dù cho pháp hành ấy thành tựu, Như Lai vẫn chỉ là vị hóa Phật và vãng sanh, cũng chỉ là phương tiện hóa độ mà thôi. Mãi năm 29, Thân Loan cũng chưa biết rõ điều ấy, chỉ toàn dốc lực của mình tu hành. Xong lúc gặp Pháp Nhiên, được nghe được pháp môn chuyên tu niệm Phật, tin vào chánh định nghiệp, hành trì pháp nhất hạnh xưng danh hiệu. Thế nhưng Huệ Tín Ni Tiêu Tức thì cho rằng trong 100 ngày có thiên cơ giáng xuống soi sáng, trở thành những việc quan trọng. Ở đây phải thấy điểm chính là khắc trong thời gian 100 ngày ấy, Ngài quyết định chuyên tu niệm Phật, tha thiết nghe pháp, nương công đức niệm Phật, đồng thời không hoàn toàn lìa bỏ tự lực. Cho nên từ đó Ngài dừng lại tư duy tự lực niệm Phật. Thật ra đó là công đức thù thắng của việc niệm Phật nhất hạnh. Ngài chuyên niệm Phật không chỉ khi tâm an lạc, mà ngay cả khi tâm không an, luôn nghĩ đến việc cứu độ, thậm chí đã tuyệt vọng mà vẫn cứ niệm Phật tới lui. Ngài bỏ những tạp hạnh của chính mình với tâm quyết liệt khẳng định, dù thiện hay ác, dù được hay không vẫn cứu độ. Vì khi ấy trạng thái tự lực vẫn còn sót lại, niệm Phật là căn bản của việc lành. Khi xưng danh hiệu, tin rằng nhờ các pháp ấy mà có công đức, nhờ tích chứa công đức xưng danh, cho nên được vãng sanh cũng chính là chân tâm và hồi hướng vãng sanh theo nguyện thứ 20 về việc niệm Phật, Thần Long gọi là chân môn. Còn năng tư nghi vãng sanh gọi là nhân của phương tiện hóa độ. Trở về bổ nguyện, giáo hành chứng văn loại chép rằng chỉ có kẻ ngu ngốc như Thần Long này mới vào năm Tân Dậu niên hiệu Kiến Nhân đã bỏ những tạp hạnh trở về với bổ nguyện, từ bỏ tự lực nhỏ bé của mình, giao thân mệnh này cho tha lực để mong đạt được cảnh giới tín tâm.